Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 31 tháng 8, lễ thánh Raimundo Nonnat, hiển tu. Tôi tớ Thiên Chúa Martin Valencia, linh mục, và thánh Aidan Lindisfarne. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót, kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài, với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân.
Thánh Raimundo Nonnat, hiển tu. Thánh Raimundo Nonnat, hiển tu, sinh năm 1204, qua đời năm 1240. Trong bức thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã viết lên những lời rất cảm động bày tỏ lòng hy sinh và tận tụy của Ngài đối với họ. Ngài viết: Anh em thân mến, chúng tôi đã nên như trò đùa cho thế gian, cho các thiên sứ và loài người. Chúng tôi điên dại vì Chúa Kitô để anh em nên những người khôn ngoan trong người. Chúng tôi yếu nhược để anh em hùng dũng. Anh em được trọng kính, còn chúng tôi bị khinh miệt, bị bạc đãi, bị lưu lạc và bị kiệt sức vì lao công vất vả. Trích thư Corinto chương 4 câu 9 đến 14. Tuy không phải là môn đệ trực tiếp của Thánh Phaolô, nhưng vì cùng chung hưởng một tinh thần bác ái của Chúa Kitô, nên Thánh Raimundo suốt đời đã lặn lội, thất thười và hy sinh cho phần rỗi anh em nô lệ ở Phi Châu, theo một đường lối như thế. Thánh nhân chào đời vào năm 1204 tại làng Cataloga. Không kể tên Raimundo, thánh nhân còn có tên đệm là Nonnato, nghĩa là không sinh theo thói thường. Lý do là vì mẹ ngài chết trước ngày sinh con và người ta giải phẫu để cứu sống ngài. Vì thế, ngay khi vừa ra đời, Raimundo đã được trao cho các bà đạo đức trông coi và giáo dục. Với sự tận tâm của họ, thánh nhân qua một tuổi thơ ấu được nâng niu chiều chuộng rất mực. Sự yếu ớt về phần xác không làm hao tổn nghị lực bên trong của tâm hồn thánh nhân. Trái lại, ai ai cũng phải thầm khen lòng đạo đức sâu xa, việc học chuyên cần và tinh thần hy sinh xả kỷ của Raimundo. Chính tâm tình vị tha, chỉ biết lưu tâm đến người khác, đã làm tỏ rõ ơn kêu gọi đặc biệt của thánh nhân. Thực vậy, vừa mãn học xong, Raimundo xin vào dòng Đức Mẹ Mercy, chuộc kẻ làm tôi, hầu đem giúp đỡ những giáo dân bị quân hồi bắt làm nô lệ và buộc phải chối bỏ đức tin công giáo. Và trong lúc thánh nhân còn phân vân, thì Đức Trinh Nữ Maria hiện ra cho biết, muốn đẹp lòng người phải hiến dâng đời sống làm giá cứu chuộc kẻ tù tội. Không còn lưỡng lự gì nữa, Thánh Raimundo lập tức bán hết gia tài, lấy tiền cho kẻ khó, rồi đến gõ cửa nhà dòng Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi. Như đã được Đức Mẹ báo cho biết trước, cha bề trên tu viện hân hoan tiếp đón Raimundo. Tất cả anh em trong dòng đều có cảm tưởng ngài là người của Thiên Chúa sai đến. Quả thực, chỉ trong mấy tháng sống trong tu viện, Raimundo đã nêu gương cho anh em về mọi nhân đức. Một đàng, ngài hết sức vâng lời bề trên và giữ kỷ luật chu đáo. Đàng khác, ngài lại tận tình giúp đỡ mọi người trong hết mọi công việc. Ngài sống quên mình hoàn toàn, chỉ chăm lo cho kẻ khác. Vì thế, suốt năm tập, Raimundo giữ công tác coi phòng bệnh nhân, chăm lo cơm nước và giặt quần áo cho các anh em đau ốm. Ngài làm việc cách tận tụy, vừa ý mọi người. Nói về nhân đức yêu người của thánh nhân, một anh em đã viết: Thầy Raimundo là ngôi sao bác ái của nhà dòng chúng tôi. Thầy kính trọng bề trên theo tâm tình hiếu tử của Chúa Cha. Thầy yêu mến chúng tôi vì tất cả là chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Đề tài suy niệm của thầy hầu hết là những lời phúc âm nói về đức bác ái. Và dĩ nhiên, càng giàu lòng quảng đại, thầy càng tỏ ra dồi dào nghị lực và can đảm để lấy sức mạnh thiêng liêng lấn át sự kém sút về sức khỏe. Chắc chắn cũng vì cảm phục đức bác ái sâu xa và trí tông đồ nhiệt thành của Raimundo, mà sau khi ngài khấn dòng và chịu chức linh mục, cha bề trên đã sai ngài đi Phi Châu để cứu các tín hữu bị sa vào tay những người Hồi giáo. Địa điểm làm việc đầu tiên của cha là Algeria. Nơi đây cha phải chịu trăm ngàn cực hình tủi nhục mới cứu thoát được một số tín hữu. Gặp khi hết tiền, hết lương thực, cha phải bán thân làm nô lệ thay thế họ. Cảm phục nhân đức của cha, nhiều anh em dòng Thất Đảm đã lấy lại được tinh thần. Nhiều chúa chùm Hồi giáo đã trở lại nhận đức tin và giúp đỡ cha nhiều phương tiện để chuộc lại các tín hữu nô lệ. Nhưng càng thành công trong sứ mệnh truyền giáo, cha Raimondo càng bị nhiều kẻ thù hận ghét. Chúng tìm nhiều cách tác hại thánh nhân. Người ta kể, nhiều lần cha bị bọn chúng đánh đòn, cầm tù và bắt phải nhịn ăn, nhịn uống. Chưa đủ, chúng còn dã tâm lấy thanh sắt nung đỏ dí vào môi cha. Chúng bảo, làm như thế để cha khỏi giao giảng phúc âm. Dẫu vậy, cha vẫn can đảm không sợ chi những vất vả, khó nhọc và tủi nhục, cứ hăng hái dấn thân làm việc truyền giáo như Đức Mẹ đã truyền dạy. Thấy không sao lay chuyển được lòng nhiệt thành của nhà truyền giáo, quân thù của cha tìm hại cha một cách rất hiểm độc. Chúng bắt cha trói lại, bỏ vào một chiếc thuyền mục rồi thả ra biển khơi. Có ý cho thuyền đắm để cha thành mồi cho cá biển. Chúng nghĩ làm như thế là thượng sách, nhưng họ có ngờ đâu. Nhờ lòng tin vững vàng và lời cầu xin sốt sắng của cha, Thiên Chúa đã sai sứ thần xuống đem cha về bến bình an vô sự. Lòng tràn ngập vui mừng và sung sướng. Về tới nhà, cha Raimondo hát to bài Magnificat, khiến cho quân thù phải bỡ ngỡ và xấu hổ. Nhiều người trong bọn họ đã đệ đơn xin chịu phép rửa. Giữa lúc ảnh hưởng của cha Raimondo đang lên như sóng cồn, mọi công việc đều tiến hành và thành tựu, thì thánh Ferro Nolasco bây giờ đang làm bề trên tu viện biên thư đòi cha về. Không một lời than phiền, cha vâng lời đáp tàu về Tây Ban Nha. Cha làm việc ở đây không được bao lâu thì Đức Gregorio ban sắc đặt cha làm hồng y và sang Roma làm việc trong thánh bộ. Lúc đầu vì lòng khiêm nhường, cha muốn thoái từ, nhưng theo lệnh của Đức Giáo Hoàng kế vị thánh Phêrô, cha phải vâng lời. Dù với địa vị trọng đại và việc làm khác hẳn với ý nguyện từ nhỏ, vị tân hồng y vẫn không đổi cách sống. Ngài luôn giữ đức tính đơn sơ, tinh thần bác ái tuyệt đối và đức vâng lời hoàn toàn. Nhưng chẳng bao lâu, thánh nhân bị nhiều chứng bệnh, dần dần phá hại sinh lực. Vì thế, đầu năm 1240, cha lâm bệnh phải nằm liệt giường và từ trần tại Barcelona lúc 36 tuổi, để lại cho hậu thế một gương mẫu sáng lạng về đức mến Chúa yêu người. Lễ nhớ thánh nhân vào ngày 31 tháng 8.
Tôi tớ Thiên Chúa Martin Valencia Linh Mục, sinh năm 1470, qua đời năm 1534.
Khi Martin chào đời thì Mỹ Châu chưa được khám phá. Khi ngài từ trần là khi Giáo hội Công giáo nỗ lực rao giảng phúc âm ở lục địa ấy. Sinh trưởng ở một ngôi làng nhỏ bé ở Lyon, Juan Martin de Boy gia nhập dòng Francisco ở Mayorga thuộc tỉnh Santiago, Tây Ban Nha. Sau khi chịu chức, ngài được bổ nhiệm về quê cũ. Vào năm 1517, khi Martin Luther nổi tiếng ở Đức, cha Martin de Boy làm bề trên tỉnh dòng Saint Gabriel. Trong thời gian đệ tử, Martin thường bắt chước thánh Francisco thay đổi đời sống theo gương Chúa Kitô. Nhưng ngài không nhận ra ước vọng truyền giáo đã nhen nhúm ngay từ thuở ban đầu mãi mãi cho đến khi ngài 54 tuổi. Vào năm 1524, theo lời yêu cầu của Hoàng đế Charles thứ năm, cha Martin dẫn 11 tu sĩ sang Mễ Tây Cơ, là nơi họ được gọi là 12 tông đồ của Mễ Tây Cơ. Tất cả các tu sĩ tiên khởi ở Mễ Tây Cơ đều rất nghèo và rất hãm mình. Thay mặt cho các người địa phương, các tu sĩ lên tiếng phản đối sự bất công của người thực dân Tây Ban Nha. Bất kể sức khỏe yếu kém, Cha Martin cũng đi đây đi đó khắp nơi và rao giảng đức tin cho bất cứ ai ngài gặp. Ngài từ trần trong một chuyến đi truyền giáo. Bao năm qua, việc loan truyền tin mừng về Đức Giêsu được coi là một công việc hầu như dành cho linh mục và tu sĩ. Nếu quả thật công việc truyền giáo là căn tính sâu xa nhất của giáo hội, như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói, thì công việc này cũng hệ tại phần nào nơi mọi phần tử của giáo hội. Nhiệm vụ của cha Martin de Valencia đã hoàn tất, còn của chúng ta thì chưa. Mục đích đặc biệt của hoạt động truyền giáo là rao giảng phúc âm và vun trồng giáo hội nơi các dân tộc và các tổ chức mà giáo hội chưa bén rễ. Các giáo hội bản xứ trên toàn thế giới phải lớn mạnh từ hạt giống lời Chúa. Các giáo hội nào được tổ chức đầy đủ thì sẽ làm chủ sức mạnh và sự trưởng thành của chính giáo hội ấy. Trích Công đồng Vatican II, hoạt động truyền giáo của giáo hội số 6.
Thánh Aidan Lindisfarne. Thánh Aidan Lindisfarne là một tu sĩ gốc người Ireland, sống vào thế kỷ thứ 7. Thánh nhân sống tại một tu viện rất nổi tiếng ở Iona do Thánh Columba thiết lập. Thánh Oswald lên ngôi vua cai trị miền Bắc nước Anh năm 634. Đã xin các nhà truyền giáo tới giảng cho thần dân ngoại đạo của ngài. Người đầu tiên đến nhưng chẳng bao lâu đã trở về phàn nàn rằng dân Anh rất ư cục tính, bướng bỉnh và phóng túng. Rồi các tu sĩ họp nhau lại để cùng giải quyết vấn đề. Thánh Aidan mới nói với vị tu sĩ đã trở về rằng: "Theo tôi nghĩ, anh đã xử quá nghiêm khắc với những người ấy." Sau đó, thánh nhân giải thích rằng: "Như Thánh Phaolô dạy, trước hết ta hãy trình bày những điều dễ hiểu. Rồi khi đức tin của họ trưởng thành hơn, lúc ấy ta mới có thể khuyên họ làm nhiều việc trọn lành hơn theo thánh luật của Thiên Chúa." Khi các tu sĩ nghe những lời lẽ khôn ngoan ấy, họ mới quay sang nói với Aidan: "Anh hãy là người tới đó rao giảng tin mừng đi." Và Aidan đã nhận lời lên đường. Ngài lãnh nhiệm vụ mới với lòng khiêm nhượng và tinh thần cầu nguyện. Rồi Aidan bắt đầu rao giảng. Chính vua Oswald đã phiên dịch các bài giảng thuyết của Aidan ra tiếng Anh cho tới khi Aidan sử dụng được ngôn ngữ này. Thánh Aidan cũng du lịch đây đó, nhưng ngài luôn luôn đi bộ. Ngài giảng dạy và giúp đỡ nhiều người. Aidan tử tế với người nghèo khổ và ham thích lối sống dung dị. Thánh nhân làm nhiều việc tốt và được mọi người yêu mến. Sau 30 năm kể từ lúc Thánh Aidan đặt chân tới truyền giáo tại vùng đất này, bất cứ tu sĩ hay linh mục nào đến đây cũng đều được người dân trong làng vui vẻ tiếp đón. Trên đảo Lindisfarne, Thánh Aidan đã xây cất một tu viện lớn. Vì có nhiều vị thánh đã xuất thân từ đây, nên địa danh Lindisfarne cũng trở nên nổi tiếng như đất thánh. Dần dần, ảnh hưởng của các nhà truyền giáo nhiệt thành này đã làm cho vùng đất phía Bắc nước Anh trở nên một vùng đất văn minh và Kitô hóa. Thánh Aidan Lindisfarne qua đời năm 651. Chúng ta học được nơi đời sống của Thánh Aidan Lindisfarne điều này. Lời chứng của người có tâm hồn vui vẻ và hào hiệp sẽ đích thực chạm tới tha nhân. Khi cần giúp sức để khám phá ra điều tốt nơi tha nhân, chúng ta hãy cầu xin với Thánh Aidan Lindisfarne.
Chọn ngài, chọn ngài là hạnh phúc đời con đã chọn ngài là sự sống đời con. Kiếp người luôn lưu, có ngài đẹp lỗi vui. là muôn thuở rót đầy lòng con đã chọn ngoài, chọn ngoài là hạnh phúc đời con. Đời con xin mãi thuộc về ngài, đời con xin mãi thuộc về ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của ngài, tất cả dành cho ngài, cho ngài mà thôi. Đời con xin mãi thuộc về ngài, đời con xin mãi thuộc về ngài. Từng nhịp đập trong trái tim đây, từng hơi thở mỗi phút giây, tất cả là của ngài, tất cả dành cho ngài, cho ngài.